Hồi nãy đó là cái chiếu chỉ chân thật con biết rồi, hai cái không khác, nhưng mà sơ nhiệm màu nó thế nào? Thì ngài liền dạy, bưng thao nước đầy không chú ý, một lúc xảy chân hối ích gì. Đó, mình bưng cái thao nước đầy mà mình không chú tâm nhìn, để lỡ xảy chân cái đổ hết, phải không? Thì đây là một cái hình ảnh trong kinh Phật. Trong kinh Phật có một câu chuyện thế này. Phật nói có một người tử tội, tức là bị tội tử hình. Nhà vua mới ra lệnh, nếu mà ông bưng một cái dĩa nước, dĩa dầu, đi từ đầu đường đến cuối đường mà không rơi một giọt nước nào, giọt dầu nào, thì sẽ tha cho ông phải tử hình. Còn nếu mà rơi một giọt dầu á, thì cái chú lính nó chú chặt đầu ông liền lúc đó. Thì ông tử tội đó, ông nhận, ông chịu, ông bưng cái dĩa dầu ông đi. Thì trên đường ông đi, từ đầu đường tới cuối đường, thì cho nào là ca nhạc nè, mỹ nữ nè, cung các cái quán rượu rồi đủ thứ hết, những trò chơi, để coi thế ổng có nhìn được có liếc hay không, phải không? Nếu ông nhìn ông liếc thì cái dĩa dầu nghiêng bị đổ thì ổng đứt đầu. À, thì như vậy, giả dụ như chúng ta mà bị tội như vậy rồi bắt đinh dĩa dầu, ở sau có người cầm dao bén chực chặt, hai bên nào ca hát nào đủ thứ hết, chúng ta có dám nhìn không? Tại sao chúng ta không nhìn? À, vì sợ chết, chết anh ơi, kề cổ rồi, đâu còn có tâm nào mà nghĩ tới cái vui này vui nữa, phải không? Cho nên chú ý thì khỏi chết, còn nếu lơ là thì bị đứt đầu, phải không? Đó là cái câu chuyện, mà câu chuyện đó mục đích là Đức Phật ví dụ anh bị tội tử hình đó là ai. Tôi hỏi quý vị trả lời giùm tôi đi. Ai? Tôi và tất cả quý vị, ai cũng bị tội tử hình hết, phải không? Người nào mà tội nặng hay là người nào tội nhẹ tùy. Người thì kêu 10 năm tử hình, người thì 30 năm tử hình, người thì 50 năm tử hình, người thì 70 năm tử hình, người 80 năm tử hình, rốt cuộc ai cũng bị tử hình hết, phải không? Có người nào phải bị tội tử hình không? Vậy mà rồi chúng ta bị tội tử hình thì con quỷ vô trường lúc nào cũng cầm đao nó chực chúng ta, sơ sẩy ra thì nó chặt đầu. Cho nên một cái sơ sẩy của chúng ta, ví dụ đang đi xe mình sơ ý chạy qua cái ngã té thì sao? Tử hình rồi, phải không? Rồi cái gân máu trên đầu đỡ đứt cái thì sao? Tử hình rồi. Nếu là một cái sơ sẩy thôi là thấy cái chết tới nơi. Mà mình có nhớ mình cái chết tới nơi không? Mình có nhớ quỷ vô thường đương trực hay sao không? Tôi có nhớ là chơi là giỡn, bởi vậy tôi ngã đùng ra chết thì nó hối, tôi không kịp, phải không? Phải già tôi biết tới sớm tôi đáng tu, mà không biết tới sớm cho nên rồi mê chơi và ngã ra chết không biết sao. Nếu mà có ai dẫn xuống dìm Chúa chắc cãi dữ lắm, phải không? Phải là ai cho tôi hay thì chết trước á, tới gấp đó thì tôi sẽ tu, đã không cho hay mà. Thì có cho hay chưa? Đó, bữa nay thì cho hay đó. Ai cũng bị tội tử hình hết rồi. Thì mỗi người phải tự lo, chứ đừng có đợi nó không cho hay đó nghe. Thì câu chuyện đó, cái con người chúng ta là cái tên tử hình đó, tội tử hình đó. Nà, còn cái người cầm đao đi sau lưng chúng ta đó là con quỷ vô thường. Nà, dĩa dầu là cái gì? Là pháp tu. Nếu chúng ta niệm Phật thì chuyên câu niệm Phật sẽ được thiết tâm, nếu chúng ta tu thiền thì chuyên tâm, quán tâm, đừng nghĩ bậy, đừng cho loạn. Nếu nghĩ bậy, loạn, đó là dĩa dầu nó đổ. Vì vậy mà chúng ta phải chăm chăm. Nếu mà chúng ta chăm chăm, gìn giữ, không sơ hở, thì chúng ta khỏi tội sanh tử, bị tử hình, tức là giải thoát. Còn nếu chúng ta lơ là cái thì bị tử hình. Như vậy thì quý Phật tử mình lơ là hay chăm chăm? Nói nghe thì coi. Chắc tôi lơ là tôi chỉ có chừng chừng vậy thôi, chứ chưa có chăm chăm nổi, phải không? Phật đã dạy chỉ cần niệm Phật 7 ngày 7 đêm mà nhất tâm bất loạn là được Phật đó. Mà có ai chịu đâu? Niệm sơ sơ cái bỏ, niệm sơ sơ cái bỏ. Còn thiền định mà 7 ngày 7 đêm mà không có dời đổi thì cũng được. Được nhập định là được vô sanh, niết bàn. Vậy đó mà hẹn có 7 ngày không ai làm được hết. Đó là tại cái lơ là của mình ấy. Chưa tới chuyện mình. Mấy người kia chết chứ không phải mình chết. Chưa có lo. Bởi vậy cho nên lấy cái câu chuyện đó, Ngài đổi lại hình ảnh bưng thao nước đầy không chú ý, một lúc xảy chân khối ít gì. Bưng thao nước đầy mà không có chú tâm thì không có dè dặt, để xảy chân đổ nước thì tức là rồi. Rồi mạng. Như vậy thì cái tu, cái quyền cơ là sử dụng cái phương pháp tu hành thế nào. Tu hành phải chăm chăm như bưng cái thao nước đầy hay là dĩa dầu, không cho nó lơi lỏng thì sẽ thành công, còn nếu lơi lỏng là sẽ bị thất bại. Như vậy thì Ngài nói rõ chưa? Rõ cái quyền cơ chưa? Như vậy thì quý vị mới thấy trong kinh Phật và ý của các thiền sư dạy không có khác, đều là nhắm vào lời Phật dạy, các ngài diễn giải lại cách khác thôi, để cho chúng ta nghe hiểu mà tu. Tăng hỏi: tất cả chúng sanh từ đâu mà đến, sau khi chết đi về đâu? Khi đáp: rùa mù dùi vách đá, chạnh què chèo núi cao. Nguyên chữ Hán: măng quy xuyên thập bích, ba miết thướng cao sơn. Cái câu hỏi này là đa số người tu nào cũng nghi. Tất cả chúng sanh từ đâu mà đến, sau khi chết đi về đâu? Nghi không? Tất cả ai cũng nghi, không biết mình ở đâu mà đến đây, rồi mình chết đi đâu đấy. Đó là cái nghi. Thì Ngài trả lời sao? Rùa mù mà vùi vách đùi vách đá. Con rùa mù mà lại vách đá, cứ vùi hoài, từng nào phủng vách đá. Chạnh què trèo non cao. Con chạnh què mà trèo lên núi cao, trèo được không? Trèo lên chỗ xuống, trèo lên chỗ xuống. Thì như vậy là ý nói cái gì? Muốn biết được sanh từ đâu đến, chết sẽ đi về đâu, thì phải ngộ đạo như Đức Phật mới thấy rõ. Còn mình còn mê muội mà hỏi đó, ai mà biết, phải không? Còn đứa mê muội này làm sao biết mình chết đi đâu, rồi mình sanh từ đâu lại? Thì chỉ có ngộ đạo như Đức Phật khi mà chứng được túc mạng minh rồi, thì này liền biết vô số kiếp từ đâu lại đây, rồi chứng được thiên nhãn minh rồi, Ngài mới thấy sau khi chết chúng sanh theo nghiệp mà đi trong lục đạo luân hồi. Chỉ chứng được hai cái quả vị đó thì mới trả lời được câu hỏi này. Còn đưa mù mịt như vậy mà làm sao trả lời cho được, phải không? Giống như rùa mù mà dùi vách đá, như chạnh què mà trèo núi cao. Nó rõ ràng như vậy. Rồi có một chị tăng hỏi: tâm và pháp cả hai đều quên, tánh tức chân, thế nào là chân? Sư đáp: qua núi mưa sa thành ngữ khóc, tre sân gió thổi bá nha đền. Nguyên chữ Hán: vũ trích nhan qua thành ngữ lệ, phong sao đình trúc bá nha cầm. thì những câu trả lời này dễ hiểu không? Hỏi khi tâm và pháp, tâm là chỉ cho cái nội tâm của mình, là cái nghĩ suy của mình đó, và pháp là tức là những cái cảnh ngoài, hai cái đó đều quên, thì tánh thức chân, thế nào là chân? Thì Ngài đã trả lời, qua núi mưa xa, thành ngữ khóc, tre xanh gió thổi, bá nha đờn. Sao? Nghe dễ hiểu không? Thôi bọn nói cái gì khó quá. Ở trên núi có những cây hoa, những cây mà nó có hoa, thì trời mưa thì thấy những cái giọt mưa nó còn đọng ở trong cái lòng hoa, thì người ta gọi đó là thần ngữ khóc. Rồi bụi tre ở trước sân nó cọ sát với nhau, gió thổi như cọ kẹt đó, thì người ta tưởng nó là đờn của bá nha. Thì như vậy là sao? Trả lời như vậy là có nói rõ chưa? Nghe thì câu thơ hay, mà nghe rồi thì nghe không biết cái gì. Ở đây tôi nói cho quý vị thấy, hoa ở trên núi, mưa nó có động một hai giọt mưa ở trong lòng hoa, mà người ta tưởng là thành ngữ khóc. Hoa trên núi mưa động một hai giọt thì cái đó là một lẽ thật, thấy không? Nó là lẽ thật, mà người ta nói thành ngữ khóc đó là gì? Là tưởng tượng, thấy không? Đó là hoa động nước mưa, cái có gì lạ mà nói là thành ngữ khóc. Rồi tre, bụi tre đứng xanh, gió thổi nó cọ nhau, nghe cọ kẹt, thì đó là lá thật, mà người ta tưởng nó là đờn của bá nha. Như vậy khi mà cái chân á, thế nào là chân? Thì cái chân là cái nó sẵn đủ như vậy, đơn giản như vậy, mà người ta tưởng tượng nó biến thành ra thành ngữ khóc bá nha đờn, phải không? Đó, nghe cái chân tự tới nó đơn giản, nó không có những cái lạ gì hết, mà người ta cứ tưởng tượng như những cái hạt nước mưa động trong lá hoa trên núi, trong cành hoa trên núi, và cái bụi tre gió thổi kéo kè kéo kẹt đó thì chỉ là những cái thường, phải không? Mà kẻ thì nói thành nữ khóc, người nói đừng má nha. Thì như vậy có phải tưởng tượng không? Đó là chúng ta sống bằng tưởng tượng nhiều hơn là chân thật. Khi đến chỗ chân thật thì nó hết sức là đơn giản. Khi mà tâm và pháp cả hai đều quên thì lúc đó là cái lúc chân thật, mà không còn có cái gì lạ, cái gì màu nhiệm, mà mình hỏi thế nào là chân thì nó ở trong tâm không dính không khởi, ở ngoài pháp không dính mắt, thì lúc đó là nó yên lặng, là thanh tịnh, chứ chẳng có gì mà hỏi là thế nào là chân nữa. Tìm cái chân thì chẳng khác nào như thấy hoa chứa hạt mưa trên hoa trên núi chứa hạt mưa, rồi tre tứ sang gió thổi kêu, rồi mình cứ muốn thì có cái gì màu nhiệm hơn, nói là thành ngữ khóc là bá nha đờn, chỉ là tưởng tượng đặt, chứ lẽ thật nó tới đó là lẽ thật thôi, nghĩa là không còn tâm khởi, không còn dính pháp, thì đó là như như, chứ không có hỏi cái gì nữa hết, phải không? Mà hỏi cái gì nữa chỉ là cái tưởng tượng thiếu chân thật. Như vậy thì quý vị thấy dễ hiểu chưa?